là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai đó là xin đừng bỏ con hãy chỉ cho con cái cách đối trị về tiến thủ một phần.
Thân hình niệm trong tiếng Pali là Kaya Anusaya, thường được dịch ở trong tiếng Việt đó là quán thân trên thân. Một số bản dịch khác của Hòa Thượng Minh Châu trong kinh Trường Bộ, chẳng hạn như bài kinh này đó, thì Đức Phật đó, xin lỗi, trong kinh Tứ Niệm Xứ thì bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu ghi là quán thân trên nội thân. Với từ trong tiếng Pali của thuật ngữ đó đó có thể dịch khác nhau trong các cửa cảnh khác nhau. Chúng tôi kính đề nghị chúng ta đổi lại thân hành niệm thành là quán thân, chỉ đơn thuần là thân, chỉ đơn thuần là một giới từ. Còn chúng ta dịch là trên thân đó thì nó có cái hiệu chiếu là gì? Tức là khi quán cái thân này, chúng ta phải lấy thân này làm chuẩn, chứ không có liên tưởng đến thân khác. Cái đó nó có thể dễ dẫn đến các hiểu lầm. Quán thân trên thân là thân này nằm trên thân khác, vì cái từ nó quá vắn tắt. Còn quán thân chỉ đơn thuần là thân đó, có nghĩa là chúng ta không dẫn đến hai cái phản ứng tâm lý mà theo Đức Phật đó, nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt tùy tùng. Đó là tham ái trên thân và si mê trên thân hoặc là vi thân. Tham ái thì dẫn đến các hoạt động tìm kiếm thú vui tính dục, thỏa mãn tính dục, khao khát tính dục và vướng kẹt vào các cái hậu quả của tính dục. Còn si mê trên thân thì xem thân là kẻ thù, thân nguồn gốc tội lỗi, thân là tất cả đầu mối của các vấn nạn. Cho nên phải ép sát nó, đi đập nó, trù dập nó, để cho nó không còn cơ hội nghĩ tưởng đam mê đến việc hưởng thụ nữa. Hai cái ứng xử đó là một tiêu cực. Do vậy khi chúng ta quán thực tập thân hành niệm đó, thì chúng ta có thể lưu ý một số điểm như sau. Một nhỏ, thân là một tổ hợp gồm đất, nước, lửa, gió, là một tổ hợp. Nó mang tính điều kiện, cho nên bị sự chi phối của vô thường. Vì là tổ hợp, do đó nó không phải là một thực thể bất biến. Ở cái quy quỹ của sự phân tích, ta thấy thân là vô ngã, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là bản thân tôi. Nó chỉ là một cái tổ hợp vay mượn thôi, mà chúng ta đó là một lữ khách, không nên là tư hữu hóa đó. Mặc dù nó có giá trị phục vụ cho sức khỏe, tuổi thọ và các sự nghiệp của mình suốt cả một hành trình lữ khách đó. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta khi bị bệnh, khi bị tai nạn, khi bị biến cố đối với thân, hoặc là những gì do thân làm ra, hay là đối diện với cái chết đó, chúng ta không bị vướng kẹt vào tiếc nuối, nỗi khổ, niềm đau. Hay nhỏ, làm chủ các cái động tác vận hành của thân, thường được kinh Tứ Niệm Xứ và các kinh Pali mô tả là trong tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, co và duỗi đó. Cái động tác giơ chân lên, đặt chân xuống, cái khoảng cách của bước đi, cái tốc độ của bước đi và sự vận động của hai tay, toàn cơ thể, chúng ta ý thức rất rõ để tránh các rủi ro trong vận động, trong lao động, trong làm việc. Và bằng cách này đó, biểu đạt quan nghi của người có tu thân hành niệm đó trở nên rất trang nghiêm, điềm đạm, có chiều sâu. Ngôn ngữ hiện đại mô tả cho lối sống đó là sống chậm, đi chậm, nói chậm, Và cái người đi chậm á, làm việc chậm á, thì tự động ta thấy nó có cái chất thiên vị. Người tu đó mà tu được thân hành niệm thì oai nghi tế hạnh nó tỏ ra bên ngoài khác với một người bình thường. Còn dân phương Tây đó, hay là các quốc gia phát triển về kinh tế, có thói quen đi như chạy, vì người phương Tây bị chủ nghĩa vật dục và khoa học hiện đại chi phối đó, họ đã trở thành cái máy một phần nữa đây. Cho nên động tác đi của họ làm cho họ cảm thấy là hối hả, vội vã, căng thẳng, không có thời giờ cho riêng mình, không có cái cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc. Họ gần như là đã bị rượt đuổi, và họ rượt đuổi với thời gian, rượt đuổi với tương lai. Lối sống nhanh đó đã làm cho họ đánh mất chính mình. Và thân hành niệm dạy chúng ta cái nghệ thuật là làm chủ mình trong từng động tác vận động, bước chân từng bước thảnh thơi, nhẹ nhàng, thư thái. Các trường phái thiền của Miến Điện đó là hơi cương điệu và cực đoan về động tác này. Một động tác dở chân lên và đặt chân xuống thôi, đôi lúc nó mất đến 10 giây, 8 giây, nó bất bình thường. Như vậy, việc thực tập đó chỉ có thể diễn ra trong khuôn viên của tu viện trong thời gian thiền hành thôi. Còn ra ngoài đường mà mình đi như thế, ta nói rằng là ông này bà này man man, gọi là bất bình thường. Rồi cái tốc độ chậm đến độ nó không làm cho người ta có cảm giác rằng đây là người bình thường. Trong kinh Đức Phật không hề nói đến cái tốc độ của động tác đi và co duỗi tay và chân. Có lẽ Đức Phật thấy rất rõ là nhanh và chậm đó là thuộc vào cái chiều cao nữa. Một người mà có chiều cao thứ tư giống như chúng tôi thì cái bước chân đi nó chỉ có mấy tấc thôi, thì đi bằng người khác phải đi gấp đôi. Còn người có chiều cao một thước chín trở lên á, một bước chân sải vậy đó là một thước hai rồi. Đức Phật được kinh điển mô tả là cao khoảng một thước chín, cho nên á 18 bước chân sen vào cái tuần lễ thứ ba sau khi ngài giác ngộ đó là nó có chiều dài đến 18 bước thật, 18 mét thật. Cái chân của ngài nó quá dài đi. Do đó tốc độ đi lệ thuộc vào cái chiều cao của con người, nên ngài không đưa ra cái quy định cụ thể là một bước chân đi như vậy là 2 giây, 3 giây, 4 giây hay là 1 giây. Còn Miến Điện thì quá cường điệu về cái độ chậm của động tác, cho nên nó làm cho cái người thực tập á nó phải bị quá gắn gượng. Mà cái gì gắn gượng á thì cái đó nó tạo ra OF và căng thẳng đó, chứ đâu phải là một cái trạng thái thư thái. Còn người điềm đạm đi thư thái, nhẹ nhàng, chậm rãi, giảm tốc độ hơn những người bình thường, nó tạo ra uy nghi và làm chủ được các cái động tác co duỗi đi đứng nằm ngồi của thân đó, làm cho chúng ta trở thành là một người tu, thoát ra khỏi trạo cử, tức là sự dao động của thân, sự mó máy của thân, sự vụn chặt của thân, đi đứng nằm ngồi không yên, không tỉnh. Do vậy mà cái cách mời ngồi trong đạo Phật đó không phải là chỉ là mời ngồi, mà là kính mời an tọa, ngồi yên, đi cũng yên, nằm cũng yên, đứng cũng yên, tức là yên của tâm, để nó làm cho cái thân đó, nó được là không bị dao động. Thứ ba, thân hình niệm còn gắn kết với cái động tác chúng ta làm chủ hơi thở ra vào, vì hơi thở không tách rời sự tồn tại của nó khỏi thân. Sự tách rời ở đây được hiểu là dẫn đến cái chết hoặc là đồng nghĩa với cái chết. Hơi thở ra và vào được Đức Phật mô tả trong Kinh Tứ Niệm Xứ đó là nhẹ nhàng, thư thái và là thật sâu. Khi hơi thở đưa vào bên trong, ta ý thức về sự vận hành của thở trong thân. Khi thở ra bên ngoài, ta ý thức là hơi thở đang tống khứ trực khí ra bên ngoài. Cứ như thế, chúng ta theo dõi hơi thở, và hơi thở có chức năng đó làm tươi nhuận máu, làm kích thích tích cực cho neuron thần kinh, làm cho quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt. Và kết quả của việc thực tập này đó làm cho con người tăng được sức khỏe và tuổi thọ. các cái chất hóa học được tiết ra trong quá trình làm chủ hơi thở, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, là các phản ứng rất tích cực, lạc quan, yêu đề, năng động, sáng tạo, hạnh phúc. Người làm công tác văn phòng đó, khi thực tập thân hành niệm nên nhớ khoảng một tiếng làm việc chúng ta nên nghỉ khoảng 3 phút hít thở thôi. Ngồi một tư thế thẳng, thoải mái, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, rồi toàn bộ các căng thẳng nó sẽ được rũ bỏ liền. Và điều này cũng giúp cho chúng ta không phải bị các cái chứng bệnh văn phòng về sau: bệnh tim mạch, bệnh béo phì, bệnh trầm cảm, bệnh tim, đúng không? Nên là lúc đó chúng ta có thể vận dụng hai động tác xoa bóp, xoa dùng gáy cổ 3 phút cho đến 5 phút chứ sau một tiếng làm việc, giữ thói quen này suốt ngày, về sau không phải bị thói quá cột sống, thói quá cổ, đau nhức vân vân. Cốt lõi của thân hành niệm là làm chủ hơi thở với sự vận hành của nó trong thân, trên thân. Và nếu biết khí công, vận dụng khí công, nếu đang đang nằm, ta díu hậu môn lại gắn liền với động tác hơi thở ra vào đó, thì những chứng bệnh thần kinh tọa sẽ được khắc phục, các cái chứng bệnh chỉ đó sẽ được đẩy lùi, và nó tăng cường thêm nhiều cái giá trị trị liệu khác. Người bị mất ngủ mà thực tập thân hành niệm trong tư thế thiền nằm sẽ có một giấc ngủ rất thư thái mà không cần phải bị lệ thuộc vào thuốc ngủ, vốn chỉ làm ức chế thần kinh ở một cái độ quá mệt mỏi và phải ngủ đi. Và khi thức dậy thì người đó không thể sảng khoái, thoải mái, ký ức như một năng lực nó bị giảm dần theo năm tháng. Về già nó thường bị chết trong cái nghiệp đó là đản trí, quên hết mọi thứ, lỏng, rồi do bị sử dụng các loại thuốc quá chất ức chế thần kinh quá nhiều. Đó là thực tập thân hành niệm. Làm chủ được thân hành niệm là chúng ta đã vô ngã hóa nỗi khổ niềm đau trên thân và những vô thường xảy ra đối với thân. Từ đó chúng ta nhớ lời Phật dạy: khổ đau trên thân không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, chúng không phải là tôi và tôi không bị kẹt vào chúng. Nhờ đó chúng ta vô hiệu hóa được tất cả những vướng dính về thân và khổ đau liên hệ. Câu hỏi thứ hai: làm thế nào để vượt qua được kiến chấp? Kiến chấp là một thuật ngữ mà Đức Phật sử dụng để chỉ cho nhận thức sai lầm, quan điểm sai lầm, thái độ sai lầm, vốn có thể dẫn đến các ứng xử và giao tế thiếu giá trị tích cực, và nó làm cho cuộc sống trở nên bị âm. Thay vì đó, nó mang lại những chất liệu hạnh phúc và bình an. Kiến chấp và dưới cái nhìn của Đức Phật thì có rất nhiều dạng. Gốc rễ của chúng là vô minh. Vô minh được định nghĩa trong các kinh đó là thiếu kiến thức nhân quả, thiếu giải pháp tứ diệu đế trước các vấn nạn, hoặc là nó gắn kết với chấp vào cái tôi hay là chấp vào mọi sự vật hiện tượng. Các cái chấp đó bao gồm các dạng như sau: thứ nhất, đoạn kiến và thường kiến, hai quan niệm cố chấp đối lập. Đoạn kiến là cho rằng là cuộc sống của con người vật bắt đầu từ lúc có mặt trong bụng mẹ và được hạ sinh, và sau khi chết là kết thúc. Còn thường kiến thì cho rằng Thượng Đế tạo ra, khi chết đó, con người vĩnh hằng hoặc thiên đường hoặc quả ngục. Để vượt qua hai loại kiến chấp vừa nêu đó, thì chúng ta tăng cường kiến thức về tính duyên khể, tương tác, tương quan, tư duy, tương thuộc, không có nguyên nhân đầu tiên và không có sự kết thúc. Còn là đối với những người mà có học là trình độ lớp 10 trở lên đó, thì hiểu rõ được định luật bảo toàn năng lượng, vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ một dạng này sang dạng khác thôi. Đối với những chủ trương duy vật cho rằng chết là hết đó, thì chúng ta có thể lấy cái định luật vật chất đó để giải thích với họ. Não, nếu các anh cho rằng nó là một cái loại cao cấp vật chất, thì vật chất đó không mất đi, chỉ chuyển sang một dạng khác thôi. Dạng khác là một loại sống mới trong một bộ não mới của một con người mới vậy thôi. Là tâm, một loại siêu cấp của vật chất, của không mất đi, được bảo toàn năng lượng, được tiếp tục tồn tại. Loại kiến chấp thứ hai là chấp ngã và chấp pháp, tức là chấp cái tôi về thế giới. Chấp cái tôi đó, thì nó cũng liên hệ đến thừa kiến, đoạn kiến. Và các cái biểu hiện của chấp cái tôi đó nặng nhất theo triết học Du và Tông đó, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si đó không biết rõ về cái gốc gác của chính mình, cho rằng là mình do Thượng Đế tạo ra, mình do vật chất tạo ra, mình do tâm tạo ra. Bao nhiêu kiến chấp đó đã được chi tiết quá trong bài kinh Phạm Võng, chúng ta đọc lại để thấy rõ. Ngã kiến là thường kiến và đoạn kiến về bản thân mình như đã được giải thích. Ngã mạn gồm có hai phương diện, đó là cống cao, phách lối, ngạo nghễ. Và đối lập với thái độ này đó là mặc cảm, tự ti, thiếu tự tin. Hai phương diện đó đã làm cho con người có khi đó là chung sình, có khi đó bị xẹp lép, cho nên phát huy được nhân cách cần thiết và tạo ra một cái khoảng cách với xã hội, hoặc tự mình tạo ra, hoặc bị người khác cô lập. Ngã ái đó là hai phương diện tâm lý rất phức hợp, rất phức tạp. Một bên đó là núp bóng dưới sự tự trọng, một bên đó núp bóng dưới sự tự ái. Tự ái là một phiền não tiêu cực thì dễ hiểu rồi, mà tự trọng đó nếu sử dụng sai cách nó cũng là một loại chấp ngã nguy hiểm. Người tự ái và tự trọng rất nhạy cảm trước những lời thị phi, trước những thái độ ứng xử, trước những ám chỉ bằng sự suy luận, bằng sự quan tưởng, hoặc bao gồm cả hai. Vượt qua được ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đó, thì trong các kinh Đức Phật dạy chúng ta phải tu trí tuệ thôi. Phát triển kiến thức về nhân quả, kiến thức về duyên khởi, kiến thức về tứ diệu đế, rồi gắn kết nó với các quy luật vô thường là không tránh khỏi. Dần dần chúng ta sẽ tháo mở được ngã si bằng trí tuệ, ngã kiến cũng bằng trí tuệ. Ngã mạn phải thấy rõ là chúng ta là một con người, cho nên cống cao là một trở ngại, mà tự ti đó là một thất bại. Do đó chúng ta sống hài hòa, đồng sự và lệ hành để ta xem những người làm việc dưới trướng cũng như là bản thân mình hoặc là người thân. Do đó không khinh khi họ mà tôn trọng nhân cách của họ, hài hòa trong tương quan. Và có trí tuệ chúng ta mới vượt qua được ngã ái với phương diện tự trọng hay là tự ái. Vì tự ái sai lầm là một tự sát, tự trọng sai lầm cũng là một sự tự sát. Còn đối với mọi sự vật hiện tượng đó, khi mình thực tập vô ngã, thân thể này là cái quan trọng nhất mà mình còn không cho nó là vật sở hữu của mình, thì gia tài, sự nghiệp, người thân thương, danh dự, những cái lợi đắc mà mình có được cũng chẳng phải là ngã sở hữu. Nó thuộc về cái quyền quản lý và sở hữu của chúng ta về luật và dân sự. Trong vài chục năm chúng ta là lữ khách của cuộc đời, rồi sau vài chục năm đó khi nhắm mắt lịch cuộc đời, nó phải được trở thành là sở hữu của người khác trong vài chục năm kế tiếp. Quan niệm một đề ta ba đề đó giúp chúng ta dễ dàng rũ bỏ được chúng, tức là tính tuổi thọ và tính chủ quyền của chúng ta về chúng đó, nó chỉ bằng nhiều nhất là 1/3 của kiếp người, mà nó theo trung bình là 20 năm ta. Đó cũng là cái cách để mà mình quán vô ngã sở hữu đối với thế giới sự vật ngoài chính mình. Nói cách khác là toàn bộ các nỗ lực để xóa sổ các loại kiến chấp, dầu là chấp quá khứ, chấp hiện tại, chấp tương lai, chấp sắc thân hương vị xúc pháp, chấp ngã, chấp pháp, chấp thường, chấp đoạn, chấp một bên, hay là chấp hình thức, hay là chấp vào sự phá chấp, cũng đều được giải quyết bằng tuệ giải thoát. Đó là gì? Giải thoát bằng trí tuệ. Đó là đỉnh cao nhất về phương pháp luận mà Đức Phật yêu cầu chúng ta cùng thực tập. Và việc truyền bá phương pháp này đó sẽ giúp cho nhiều người Phật tử không còn mê tín dị đoan nữa. Nhờ đó họ tháo mở được các nỗi sợ hãi, trói buộc, có được cái chất lượng của cuộc sống hạnh phúc. Xin được hỏi các.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy tọa giảng sư, qua các chuyên đề của thầy tọa giảng thì con có hai câu hỏi muốn được tọa giải đáp. Thứ nhất đó là chuyên đề hôm nay liên quan tới các vị vua chỉ vân thắng vương, cũng như là Đức Phật thường gọi cho các vị đệ tử thường thủ của mình, đó là các vị thánh đệ tử. Cái chữ thánh ở đây trong nguyên bản tiếng Pali hoặc là tiếng Sanskrit thì ta không cần nhắm đến cái chữ Ariya, đây là Ariya. Thì sẽ không hỏi là khi về mặt ngôn ngữ hoặc là về một cái khái niệm thì Ariya này có liên quan gì đến một cái chủng tộc người Ariya ở Trung Đông mà chủng tộc này đã chiến thắng và cai trị cái vùng phạm độ của đại hay không? Và liên quan đến vấn đề này thì cái giáo lý, cái nền triết của Phật giáo thì nó có được sự tiếp nối và phát triển dựa trên những cái giáo lý căn bản của Ám Nghệ Thư hay là những cái tôn giáo nó trước hoặc là đương thời cùng với Phật giáo hay không? Vấn đề thứ hai thì trong các cái bài giảng trước thì tọa đã nói về cái tiến trình của sự tái sinh, nó có ba yếu tố, đó là thân cha, tính mẹ và các mẫu sinh chung về điện và cái tương lập về thời gian. Thì con cũng chưa nó rõ về mặt về tương lập thời gian này thì như thế nào, tại vì chỉ có vài chục thập niên nay trở lại đây thôi thì cái dân số mà cầu tăng trưởng rất là mạnh mẽ, từ vài tỷ người lên tới 7 tỷ người hiện nay. Thì xin hoa bên tòa để đáp rõ
về khái niệm thánh đệ tử trong văn học Pali đó. Tiếng Pali gọi là Ariya Savaka, thanh văn đệ tử, hay được dịch là thánh đệ tử. Đệ tử thánh đó, tức là những vị đã chứng đắc được các quả vị thánh cấp 1 dự luân, quả thứ 2, quả thứ 3, quả thứ 4, tức là quả A La Hán. Thì những vị đó đã trở thành thánh nhân, thì thuật ngữ bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu gọi là thánh đệ tử. Từ các đệ tử mà gây cái yếu tố thánh hạnh, thánh ngữ, thánh tâm của họ đó, nó đã được hung đúc và trở thành như là một phương diện sống và ứng dụng trong biểu hiện đời thường. So sánh về tư vựng học đó, thì chữ Ariya trong thánh đệ tử và dân Ariyan người Ba Tư nay là Iran Iraq đó, vốn xâm lăng và chiếm lãnh Ấn Độ vào thời cổ đại đó, thì hai từ đó là một thôi, giống về từ nhưng mà khác về nghĩa. Ở đây Đức Phật không hề dùng chữ thánh Ariyan để chỉ về cái dân da trắng Ba Tư đó là cao thượng như là của đạo Bà La Môn, mà Đức Phật nói đến cái chữ thánh bằng cái nội dung của đạo đức. Từ một cái nội dung về phân biệt giai cấp đổi qua thành nội dung đạo đức, chúng ta thấy nó có một sự chuyển biến rất là sâu sắc về phương diện triết học và tôn giáo. Và về phương diện đạo đức thì Đức Phật định nghĩa ai kết thúc được ba trói buộc thấp trong năm trói buộc, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, ở mức độ 80-90% thôi, mũi lượt, tức là nó gần kết thúc thôi, là đã chứng được quả dự lưu rồi. quả tánh thứ nhất. Còn ai kết thúc được toàn bộ ba cái chốt Bồ Tháp đó thì chứng được cái quả thánh thứ hai. Như vậy là nội hàm để hình thành ra thánh nhân, hay còn gọi là thánh đệ tử, tức là vì các vị thánh này là đệ tử của bậc giác ngộ đầu tiên, tức là Phật Thích Ca, thì cần phải nhổ lên tầng gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê, thì miên, hôn trầm, trạo cử, hối quá và hoài nghi. Còn đối với Bà La Môn giáo đó, để được gọi là Arian, tức là bậc thánh, người thánh, người đó thứ nhất là da trắng, thứ hai đó có bảy đề phụ hệ và mẫu hệ là Bà La Môn thuần chủng, không có hôn nhân dị chủng, thứ ba các vị đó phải tinh thông ba bộ vệ đà, thứ tư phải thuộc lào các cái câu thần chú, truyền bá thần chú. Những điều này chúng ta đã học ở các bài kinh trước rồi, thuộc trường bộ kinh rất là chi tiết, cho nên không cần thiết phải lặp lại tại đây. Do đó chúng ta có thể kết luận khái niệm thánh mà Đức Phật sử dụng là ngôn ngữ chung, hoàn toàn không bị lệ thuộc vào áo nghi thư. Áo nghi thư đó là dịch ngữ của người Trung Quốc chỉ cho Upanishad. Upanishad là có sao thời Đức Phật, nó gồm có 108 tập. Còn thời Đức Phật chỉ có 3 bộ vệ đà. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 200 năm trở đi đó, mới có bộ vệ đà thứ tư, áo nghĩa thư, còn được gọi là gì? Hậu vệ đà, Vedanta. Tức là nó có mặt sau cái văn học vệ đà. Do đó sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng đó triết lý Phật giáo, khái niệm Phật giáo, giới luật Phật giáo, minh triết Phật giáo là vay mượn hay tổng hợp hay tập đề thành từ kinh điển Vệ Đà cùng thời với Đức Phật. Vì hiện nay đó, các nhà Ấn Độ học á, xuất thân là người Đức là nổi trội nhất, kế đến là người Anh, kế đến là người Ấn Độ, người ta nghiên cứu so sánh đối chiếu văn bản học từ Vệ Đà, từ Upanishad, rồi từ các cái bản kinh của Kỳ Đại giáo có cùng thời và sau thời với Đức Phật. Người ta thấy rất rõ là các nội dung mà Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali khác nhau hoàn toàn. Chỉ có một số kinh Đại thừa phát triển về sau, từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, thỉnh thoảng mang yếu tố đa đằng giáo và vay mượn các cái dữ liệu văn hóa của Bà La Môn giáo và Áo Nghĩa Thư. Đó là những bài kinh nó có mặt là sau 500 năm Đức Phật qua đời. Từ khái niệm thánh đệ tử có cái từ Ariya, tức là thánh, chúng ta có thể thấy rất rõ Đức Phật đang làm công việc bầu cũ rượu mới. Các khái niệm có sẵn, Đức Phật không cần phải tạo ra cái từ mới trong những tình huống không cần thiết. Và cái mà Đức Phật muốn giới thiệu cho mọi người dễ dàng tiếp nhận minh triết của Ngài, đó là nội dung mới thôi. Ariyan của anh là thế, còn Ariyan của tôi là thế này. Thánh của anh là vậy, thánh của tôi là về phương diện đạo đức, là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, là sự tập thân tập tâm linh. Còn bên kia chỉ là thuần túy giai cấp thôi, về chủ nghĩa hình thức và phân biệt xã hội, phân biệt giai cấp. Tương tự bài kinh Pháp Cú phẩm Bà La Môn, Đức Phật cũng không cần phải nói rằng là tăng sĩ của Ngài là Sa môn Thích Tử. Đức Phật cũng nói là tăng sĩ của Ngài cũng là các Bà La Môn, nhưng mà Bà La Môn của tôi là thế này, có đạo đức, có thiền định, có trí tuệ, không phải là bệnh tóc, là khổ hạnh, ép sát, ăn ngạn cử, thờ thượng đế thần linh. Vị nào có trí tuệ, sống đạo đức, mang lời lệ lạc cho mọi người, vân vân. Ít nhất là dài 30 bài kệ nói về nội hàm Bà La Môn theo quan niệm của Đức Phật. Thay vì Đức Phật nói Bà La Môn là xấu, Bà La Môn là phân biệt giới cấp, Bà La Môn là chưa trọn vẹn, Đức Phật nói Bà La Môn chuẩn là thế này đây. Rất hay. Thì đó nó góp phần giảm đi các cái mâu thuẫn tôn giáo, xung đột tôn giáo. Nó làm cho Bà La Môn giáo đó có gọi tham khảo một nội dung rất sâu sắc về tiêu chuẩn làm Bà La Môn theo Đức Phật. Hay nói khác là Đức Phật đã dùng lăng kính minh triết của Ngài để soi dọi vào cái nội dung Bà La Môn theo một phương pháp mới có giá trị vượt trội thời gian. Câu hỏi của phần còn lại đó liên hệ đến về các yếu tố cấu thành một mầm sống. Đó là nội dung mà chúng tôi trích dẫn từ Kinh Trung Bộ. Đức Phật nêu ra ba yếu tố. Thứ nhất, có tinh cha và trứng mẹ. Thứ hai, trứng và tinh giao phối trong thời kỳ người mẹ có thể thụ thai. Thì hai điều này đó, nó là ba điều của khoa học hiện đại. Trứng là một, tinh là hai, giao phối trong thời gian thụ thai. Và yếu tố cuối cùng mà Đức Phật nêu ra đó là có tâm tái sinh, cũng chính là tâm thức của một người mới vượt qua đời có nghiệp cảm tương ưng hay là mẫu số nghiệp tương tự với cha mẹ, mà sau đó tâm thức này sẽ làm con, thì một mầm sống được hình thành trong bào thai của người mẹ. Nhân đây chúng tôi xin nói thêm về cái việc phá thai và cái quy định của luật pháp thế giới miễn trừ pháp lý về việc phá thai, vì họ cho rằng điều đó không vi phạm và có tội giết người. Khác nhau giữa các nhà pháp lý trên toàn cầu tại 175 quốc gia và các nhà Phật học nằm ở chỗ đó, thời gian nào thì cái sự sống đó được xem là một con người và thời gian nào thì được xem là chưa. Theo các nhà pháp lý, đó là các nhà lập pháp và hành pháp đó, khi một cô cậu bé được người mẹ sanh ra khỏi tử cung và bào thai thì đứa bé đó được xem là có nhân vị, tức là có sự sống của một con người. Nếu người cha, người mẹ hay là bác sĩ hoặc là bất cứ một người nào vì một lý do nào đó, do bất cẩn hay là do hữu ý, làm chết cô cậu bé trẻ thơ này sẽ phải bị đền tội trước pháp luật. Còn trong bào thai, dầu là một ngày tuổi, một tuần tuổi hay là 9 tháng tuổi, thì cô cậu bé ở trong cái bào thai đó vẫn chưa được xem là con người. Và như vậy luật pháp trên khắp thế giới có thể nói 98% là cho phép phá thai và miễn trừ pháp lý về tội phá thai. Còn về luật nhân quả, nó vẫn là nghiệp giết người theo quan niệm Phật học. Lời Phật dạy được chia làm hai nhóm: Dhamma là chánh pháp, tức là tứ diệu đế; Vinaya, đó là luật đạo đức, gồm có rất nhiều các cái điều khoản sila, tức là điều đạo đức. Thì Đức Phật đã quy định một hành động giết người gồm có 5 yếu tố sau đây. Thứ nhất, có đối tượng là con người, chứ không phải là con vật hay là hình nộm. Thứ hai, khi hành động giết người được diễn ra đó, người giết người thấy rất rõ rằng đây là một con người chứ không phải bị quan tưởng. Có nhiều người quan tưởng thấy con người là một con vật hay là một cái bàn, cái ghế, cái cây cỏ thôi, nên họ tước mạng sống do bị họ bị tâm thần, thì cái đó là được miễn trừ pháp lý. Luật Phật cũng cho phép không kết tội giết người đối với những người điên có hành động giết người. Điều ba, có chủ ý hướng đến sự giết người. Ở đây đó, bà mẹ phá thai và các bác sĩ làm công việc y tế phá thai và những người thân trong gia đình đó, áp lực lên người mẹ mang thai quỷ muốn này phá thai là thấy rất rõ là họ có chủ ý giết, kết thúc mạng sống đó. Vì lý do nào đó thì tính sao. Thứ tư, có nỗ lực và sử dụng phương tiện để dẫn đến sự kết thúc mạng sống. Ở đây ta dùng là nạo thai, hút thai, nạo phá chân không, hút thai, rồi bằng các phương pháp này phát nó đó, làm chui hay là làm chính thức, thì rõ ràng là có nỗ lực và có công cụ. Và thứ năm, có một con người chết là kết quả của bốn điều kiện vừa nêu. Thì dựa vào năm điều mà Đức Phật nêu ra ở trong luật thì rõ ràng á, cái hành động kết thúc bào thai dầu là bao nhiêu ngày tuổi hay là bao nhiêu tuần tuổi, bao nhiêu tháng tuổi vẫn được xem là tội giết người. Ở đây định nghĩa của Đức Phật về sự sống là gì? Có một con người có tinh cha chứng mẹ giao phối trong ngày thụ thai và có một tâm thức tái sinh nhập vào. Như vậy ngay cái tích tắc được nhập vào mà phá đi là đã giết người rồi. Cái khó khăn của các nhà lập pháp và hành pháp nằm ở chỗ đó, họ không hình dung được cái sự khác nhau giữa con người bị giết trong bào thai và một con người sau khi sinh ra là khác nhau về thời gian và khác nhau về hình thù thôi. Chỉ hai con người đó chỉ là một. Từ cái sự khác biệt này mà luật pháp thế giới cho phép phá thai, và người phá thai đó đã biện hộ hành động phá thai này bằng bốn lý do, hoặc bao gồm hai, bao gồm ba, hoặc cả bốn. Biện hộ một, lý do loại trừ sự sống. Tức là nếu giữ cái sự sống của cô cậu bé trong bào thai này thì người mẹ phải bị đe dọa mạng sống hoặc có thể chết. Đây là lý do duy nhất mà các nhà Phật học có thể chấp nhận và cho phép. Tại vì có nhiều tình huống mẹ muốn sống thì phải kết thúc bào thai, giữ bào thai thì người mẹ chết thôi, không có sự lựa chọn thứ hai. Điều hộ hai, lý do tội nghiệp. Khi khám nghiệm bào thai phát hiện ra thai nhi bị dị tật bẩm sinh, khi sinh ra nó có thể bị chứng bệnh đau, tức là khô khờ trọn đời, hay là tật quyền suốt cả một kiếp người đó, cô cậu bé này phải lệ thuộc vào người cha, người mẹ hay các trung tâm từ thiện thôi, chứ không thể tự đi đứng nằm ngồi ăn uống chăm sóc cho mình được, vì không muốn cho cô cậu bé tương lai đó bị khổ của kiếp người này mà gia đình đã quyết định là kết thúc sự sống. Cái này theo Phật giáo không được khích lệ, vì trên thực tế có rất nhiều trung tâm trên toàn cầu người ta đã ứng xử lòng từ bi, thương yêu những người dị tật bẩm sinh đó không có máu mủ với mình như là con ruột thịt. Hãy tạo cơ hội cho những người làm công việc đó tại các trung tâm đó có cơ hội để nuôi một mầm sống như là một vị Bồ Tát lớn, như là một Đức Mẹ Từ Bi. Quỷ biển ba, lý do nạn nhân. Tức là cô cậu bé trong bào thai đó là nạn nhân của một vụ hiếp dâm từ kẻ xấu ác, do uống rượu, do coi phim đồi trụy, do có tính cách đồi trụy, hoặc là nạn nhân của ông, chú, cha, cậu, anh, người bà con của mình. Và để cái mầm sống đó nó dẫn đến sự xấu hổ gia đình, khó ứng xử, chẳng hạn như một người ông hiếp dâm đứa cháu, đứa cháu đó kêu người ông để bằng ông hay là bằng cha, nó rất là khó, và phạm tội luôn như thế là bị cấm nữa. Thì trong tình huống này đó, rất nhiều gia đình buộc cô bé đó phải kết thúc mạng sống thôi, hoặc là buộc người phụ nữ nghĩa là tôi không có tình thương với người cha của cái bào thai này vì tôi bị cưỡng bức mà, và do đó tôi khó có tình thương với đứa con bắt đứa chị đó. Ngay cả trong tình huống này Đạo Phật vẫn khuyên không nên kết thúc, vì hãy tạo cơ hội cho những bà mẹ, những ông cha vô sinh mất khả năng có con có được cơ hội để là dưỡng nuôi một người con nuôi để bù đắp lại cái sự mất mát mà cái thiên chức phụ nữ làm cho rất nhiều người phụ nữ cảm thấy mặc cảm vì cái cơ hội mất khả năng sinh con. Biện hộ 4, lý do kinh tế, tức là nghèo quá, bằng cùng khốn khổ quá, đứa con sinh ra sẽ bị khổ giống như cha mẹ của nó, hoặc là cô bé mang thai ở tuổi vị thành niên, bây giờ nó chưa đủ khả năng kinh tế, chưa đủ trưởng thành, và do đó nuôi đứa con này đó là một gánh nặng cho gia đình, cho bản thân cô ấy, cho nên kết thúc đó. Cả bốn trường hợp vừa nêu, chỉ có trường hợp duy nhất là loại trừ sự sống, là có thể chấp nhận được. Ba trường hợp còn lại đạo Phật vẫn xem là tội giết người, có chủ ý, và nghiệp sát đó phải đền trả, dầu luật pháp miễn trừ pháp lý, và xem phá thai là cái quyền tự do. Nếu tiến hành việc phá thai đó ở tại một cơ sở y tế được luật pháp thừa nhận, tức là đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, có giấy phép thực hiện, thì luật nhân quả vẫn phải trổ đối với những kẻ đã phá thai, tức là giết người trực tiếp hay là gián tiếp. Về phương diện này đó, thì các nhà Phật học có thể cứu giúp xã hội ngăn chặn cái cổ máy giết người bằng việc phá thai. Như sao? Các bác sĩ làm nghề phá thai nên học cái khoa tâm lý, và nên biết về cái quý trọng sự sống như Phật học đã phân tích. Đâu là sự sống con người được đánh dấu ở thời điểm nào, để thay vì đến nơi cơ sở y tế thì 99% các bác sĩ là khuyên phá thai, vì họ có công việc làm, họ có được cái tiền lương, họ trang trải cho sinh hoạt của họ, họ chẳng cần biết là cô bé này đó hay là người phụ nữ này tới đây vì lý do gì mà phá thai. Chị, cháu, em muốn phá thì tôi phá, giá tiền là như đây. Thậm chí nó có những hoạt động chèo kéo mời gọi ở trước những cái dịch vụ đó để đưa đẩy người đến đó chỉ có công việc là giết người thôi. Nên nhất là các bác sĩ nên học cái khoa tâm lý và học về Phật học để có thể cứu giúp được rất nhiều các mạng sống. Đang khi các bác sĩ sản phụ khoa là cái nghề mang lại sự sống cho những bà mẹ vô tử qua thụ tinh trong ống nghiệm và nhân bản ưu tính vốn mang tặng sự sống, thì nhiều bác sĩ làm nghề phá thai này thì đi ngược lại với cái quyền nhận đạo, tức là trong hình đi đã có sự mâu thuẫn rồi. Hiện nay đó, trên thế giới đó, cứ mỗi năm là có 205 triệu sự sống mới được chào đời, trong số đó nó có gần 1/4, tức là 46 triệu bào thai bị phá có đăng ký đó, tức là đến các cơ sở y tế. Còn cái số lượng người mà tự phá tại nhà do uống thuốc hay là đến những cái cơ sở không hợp pháp để rẻ tiền đó, thì số lượng đó người ta đánh giá cũng bằng cái số lượng chính thức, tức là khoảng 100 triệu ca phá thai mỗi năm trên số 205 triệu ca phá thai sanh con. Trong số đó 700.000 bà mẹ đã phải tử vong do phá thai bị các di chứng. Cái rủi ro nó rất là cao, dù bác sĩ đó là giỏi nhất, bệnh viện đó là đẳng cấp nhất, rủi ro đó không thể tránh khỏi. Việt Nam mỗi năm có khoảng 1.2 triệu đến 1.6 triệu phụ nữ phá thai, đẩy Việt Nam lên đứng vị trí thứ 5 trên toàn thế giới. Đó là một cái kỷ lục rất là tai tiếng. Còn phá thai vị thành niên á, ở Việt Nam là 300.000 ca mỗi năm, đẩy Việt Nam lên vị trí đứng đầu bảng của Đông Nam Á, một kỷ lục tai tiếng và đáng xấu hổ. Cho nên là các nhà Phật học sẽ đóng góp rất nhiều nếu chúng ta làm đúng vai trò truyền thông như Đức Phật đã dạy trong các kinh, truyền bá các kiến thức Phật pháp để cho xã hội, nhất là ngành y, ta hiểu rõ Đức Phật quan niệm về một mầm sống như thế, các yếu tố như thế, Đức Phật quý trọng đời sống với tư cách là một con người như thế. Đừng nên tước đoạt cái quyền được sống của các trẻ thơ cho tội. Các chương trình kêu gọi bảo vệ sự sống thai nhi như bằng những khẩu hiệu mẹ ơi đừng bỏ con chỉ là một chiều thôi. Có nhiều người không phải là do bà mẹ quyết định đâu, mà bà ấy, cô ấy bị áp buộc, bị áp lực, và cha mẹ, người thân đã góp phần làm cái việc đó. Các bác sĩ, các nhà lập pháp, các nhà hành pháp đã góp phần làm cho cái sự sống của các thai nhi đó bị kết thúc, và biến ngành y và các bà mẹ trở thành cái cỗ máy giết người. Thế chiến thứ nhất 4 năm, từ năm 1914 đến 18 đã kết thúc 21 triệu người. Như vậy là phá thai một năm như vậy còn gấp đôi cái thế chiến thứ nhất 4 năm gộp lại. Thế chiến thứ hai từ năm 1937 đến 45, 8 năm đó kết thúc 62-61 triệu người, thì một năm phá thai bằng 2/3 của 8 năm thế chiến thứ hai. Cái cỗ máy giết người này còn hơn là thế chiến thứ nhất và thứ hai nữa. Quá ghê. Nếu tỷ lệ tính theo tỷ lệ thời gian, ngành đạo đức sinh học trong triết học hiện đại đó là một cái bước tiến tốt, mà vai trò của Phật giáo đó được chứng minh là đi trước thời đại. Đức Phật đã đề cập đến vấn đề phá thai, Đức Phật đã đề cập đến vấn đề an tử, và Đức Phật cấm an tử ở trong kinh Trung Bộ rất sâu đối với những vị tỳ kheo đã ngộ nhận về học thuyết vô thường, cuộc sống này là ngắn ngủi tạm bợ, cho nên thôi kết thúc đó cho rồi, khỏi phải sống thêm cho khổ, là tự kết thúc mình và yêu cầu người khác giúp cho mình được kết thúc. Đức Phật đã quả trách an tử đó, nghĩa là đạo Phật đã có những quan điểm và những lời dạy đi trước sinh học đạo đức bioethics của thời hiện đại này. Nó liên hệ đến vấn đề nào phá thai, thụ tinh trong ống nghiệm, nhân bản vô tính, vân vân. Về phương diện đạo đức thì việc có thai ngoài ý muốn, ngoài nạn bị hiếp dâm, chúng ta thấy là cái tính vô trách nhiệm của giới trẻ và của mọi thành phần xã hội. Từ đó nó cấu thành một cái thói quen sống cẩu thả, buông thả, và sống hưởng thụ là chính đó. Nó dẫn đến cái băng hoại đạo đức cá nhân và góp phần gây rối loạn xã hội. Về phương diện xã hội đó, như vừa nói, phá thai là một cái cỗ máy chiến tranh chống lại sự sống và cái quyền được sống của các trẻ thơ chưa đủ sức để tự vệ. Nó là một cái khủng hoảng xã hội của thời hiện đại này. Về phương diện luật pháp thì người ta đã hợp pháp hóa phá thai vốn rất là nguy hại. Bộ luật Hồng Đức của Việt Nam cấm và phạt rất nặng các chị em phụ nữ phá thai, và phạt những người có vai trò lãnh đạo hành chính cao nhất của ấp và xã đó, những hình phạt rất thích đáng nếu để xảy ra tình trạng phá thai. Sau ra thì luật Hồng Đức của Việt Nam đã có một cái bước tiến về bảo vệ sự sống xa và trước đối với luật pháp của thế giới còn lại. Rất tiếc là hiện nay luật Hồng Đức đó đã không được luật Việt Nam tham khảo để ngăn chặn tình trạng nạo phá thai. Cho phép nạo phá thai giống như là vẽ đường cho hươu chạy, vẽ rắn thêm chân vậy. Các cháu sống buông thả, chỉ cần nếu lỡ mà mang thai thì đến các cơ sở y tế hợp pháp phá là xong, giải quyết cái hậu quả, hay là giấu đi cái hậu quả đó. Vì điều này đó, nó là một cái sự khích lệ vô tình dẫn đến tình trạng rất là nguy hại cho xã hội. Internet hiện đại, các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Twitter, hay là các cái máy tìm kiếm khổng lồ như là Google, đã góp phần tạo ra cái nạn gọi là có thai ngoại muốn và nạo phá thai trên toàn cầu. YouTube cũng là một trong những cái trang mạng góp phần cho việc đó, bởi vì nó cho miễn phí tất cả các loại video mà bây giờ người ta không thể kiểm soát nổi. Thế giới tự do người ta cho thả vàng chuyện đó, còn Việt Nam là gần như bó tay chấm cơm và bó chân chấm cơm về vấn nạn này. Các bộ phim nghèo đó nó núp bóng với bộ phim 18 cộng phim người lớn hoặc là phim tâm lý, và nó lan tràn khắp mọi nơi. Google đã cho chúng ta một cái kết quả thống kê rất là đáng xấu hổ. Việt Nam là nước có cái từ tìm kiếm về sex, tức là tình dục, nhiều nhất trên thế giới về tỷ lệ dân số. Mà đại đa số người sử dụng cái dịch vụ này là trẻ em, vị thành niên và thanh niên. Cho nên nếu các bậc cha mẹ mà không quan tâm đến con em của mình ngoài cái giờ học ở trường, mối quan hệ xã hội và tại nhà, cha mẹ đang góp phần làm cho con em mình bị hư đốn đó. Việc làm giàu mà quên thời gian mâm cơm gia đình, văn hóa gia đình, sinh hoạt gia đình, vốn là văn hóa Việt Nam đề cao và văn hóa Phật giáo khích lệ, nhiều bà mẹ và người cha phải khóc khổ đau về sự hư đốn của đứa con ở trong tương lai. Để ngăn chặn cái tình trạng này đó thì các bậc cha mẹ nên lưu tâm lớp 10 trở xuống không nên cho con em mình iPhone, smartphone, không cho con em mình iPad, không cho app laptop, không cho dịch vụ internet tại nhà, vì cái nhu cầu nghiên cứu trên mạng là hoàn toàn không có ở lớp 10. Các cháu có thể biện hộ và ngụy biện rằng là con cần làm bài trên mạng, con cần nghiên cứu trên mạng. Thực ra trong các thư viện và các sách giáo khoa nó đủ hết các kiến thức để cho các cháu thi đậu xuất sắc, chứ đừng nói chỉ là loại giỏi. Lớp 10, 11, 12 nếu mạnh dạng mà cho phép sử dụng thì phải có giám sát và cho sử dụng giới hạn, và tốt nhất là cũng không nên cho internet tại nhà. Bây giờ đó thì iPad đó, chỉ cần có cái dịch vụ 70.000 một tháng hay là cái gói cao cấp 120.000 một tháng thôi là cái gì cũng truy cập được hết, làm sao quản lý, không quản lý nổi. Các thầy cô giáo nỗ lực giáo dục đạo đức tại trường lớp cỡ nào đi nữa, cha mẹ có răng rắc cỡ nào đi nữa, khi các cháu có smartphone, iPad có chức năng 3G là thôi bó tay chống cơm. Và tương tự, nếu chúng ta quản lý tự viện, hỗ trợ cho tăng sĩ, tăng và đi trẻ tu thì cũng phải giới hạn tuyệt đối, không cho sử dụng những cái dịch vụ này. Mà không là cái thời đại này là thời đại đó, nó băng hoại rất nhiều thứ lắm, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của nó. Chánh niệm cỡ nào đi nữa thôi, chỉ cần một tích tắc của vô minh thôi thôi là hỏng việc rồi. Nhiều thống kê xã hội học về hiếp dâm cho thấy đó, sau khi xem phim nghèo trên internet, người ta đã vi phạm cái tội hiếp dâm thì nó không cưỡng lại được cái tính bản năng đó, như là một thôi thúc, như là một sự đối kháng triền miên mà nhiều kiếp vậy. Hoặc là sau khi người ta xỉn nhậu rượu vô, mất sự kiểm soát ra, cái lăng lăng bay bổng đó nó làm cho người ta gần như là đi tìm cái gì đó để thỏa mãn thôi. Còn những người chơi đập đá, hít keo, thuốc lắc, rất cái loại ma túy tổng hợp, thì cái việc là hiếp dâm hay là hưởng thụ tính dục nó diễn ra như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Các thống kê xã hội học đó không thể bị chúng ta xem thường. Và càng nghiên cứu về những cái thống kê này, chúng ta thấy là chiều sâu trí tuệ của Đức Phật trong việc cấm người đệ tử tại gia không được uống rượu bia và ma túy. Mà dù nó phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng yếu tố gián tiếp và kéo theo sau nó cho các cái tệ nạn xã hội về phương diện đạo đức và luật pháp nghiêm trọng. Và do vậy chúng ta cần phải truyền trao các cái thông tin giữ chánh niệm, thân hành niệm, để chúng ta có thể hạn chế tối đa các hành vi trái với luật pháp và có thể phát triển được các hành vi hợp với đạo đức để cuộc sống của mình đó được tốt đẹp hơn. và đồng thời đó chúng ta không gây một cái phương hại gì, nỗi đau nào cho các tha nhân, cho các hành vi thiếu kiểm soát của chúng ta gây ra. Vì hết giờ rồi, nên chúng ta kết thúc tại đây, xin gặp lại vào dịp khác.